là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết khối cơ quan nội chính nhằm đánh giá tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực quý 1 năm 2024, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Toàn quốc sẽ tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông xuống mức thấp nhất.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức trưng bày chuyên đề Yên Bái dấu son trong chiến dịch Điện Biên Phủ, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024.
Tiếp đó, chúng ta cùng gặp gỡ với ông Nguyễn Văn Đích, chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, để nghe ông kể về những tháng ngày hào hùng trong trận chiến đấu trên điểm đồi A1.
Những thông tin thể thao sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 4, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết khối cơ quan nội chính, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực quý 1 năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các cơ quan khối nội chính. Trong quý 1 năm 2024, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện và hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực, chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác năm 2024 của Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã đi vào nền nếp, đạt hiệu quả. Cấp ủy chính quyền các cấp và các cơ quan khối nội chính đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tổ chức quán triệt triển khai các giải pháp thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tham mưu xây dựng nhiều văn bản lãnh đạo chỉ đạo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vi phạm, tội phạm, phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được quan tâm thực hiện, thường xuyên rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Phát huy kết quả đạt được trong quý 2 năm 2024, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, tổ chức, cán bộ trong các cơ quan nội chính. Quán triệt, thực hiện nghiêm chương trình hành động số 199 của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 44 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, thu hồi triệt để tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt hoặc do vi phạm mà có. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp và đối thoại với công dân, tiếp nhận và kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề nhân dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, rà soát, nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp trên địa bàn tỉnh.
Sáng nay, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái, lãnh đạo một số sở ngành liên quan.
Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đã đi qua 1/3 chặng đường của năm 2024, năm bứt phá trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Trong đó tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, gồm chú trọng 3 đột phá chiến lược, gồm thể chế, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng. Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024, trong đó xác định trọng tâm của chuyển đổi số quốc gia với chủ đề phát triển kinh tế số với 4 trụ cột: công nghiệp, công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Quý 1 năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành đã ban hành các văn bản chính sách để hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số. Đến nay đã có 21 bộ ngành và 62 địa phương đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2024, trong đó xác định cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số trong các ngành lĩnh vực theo chức năng, phạm vi quản lý của các bộ ngành địa phương. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 18 bộ ngành, 63 tỉnh thành phố và 4 doanh nghiệp, đồng bộ thành công trên 268 triệu thông tin người dân, tiếp nhận hơn 1,5 tỷ yêu cầu xác thực thông tin, cấp trên 86 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip, tiếp nhận gần 75 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 53 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân. 100% các cơ sở khám chữa bệnh có dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, 100% cơ sở đào tạo thanh toán học phí không dùng tiền mặt, có khoảng 64% người dân hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp ở khu vực đô thị qua tài khoản cá nhân, 77% người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng. Trong năm 2023 và quý 1 năm 2024, tỉnh Yên Bái tiếp tục hoàn thiện thể chế chuyển đổi số, ban hành đề án chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2030, ban hành các kế hoạch thực hiện chiến lược của Chính phủ về phát triển hạ tầng số, kinh tế số, xã hội số, ban hành kế hoạch số 80 về nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024, thực hiện có hiệu quả các chính sách về chuyển đổi số, đưa 2/3 nhóm chính sách hỗ trợ chuyển đổi số theo nghị quyết số 60 của Hội đồng Nhân dân tỉnh vào cuộc sống. Qua đó đã góp phần cải thiện thứ hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái năm 2023, đứng thứ 10 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 4 bậc so với năm 2022. Các mô hình hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế số tiêu biểu trên địa bàn tỉnh như thương mại điện tử, thanh toán điện tử, hóa đơn, hợp đồng, thuế, chữ ký điện tử, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số từ sau phiên họp thứ 7 với trọng tâm là phát triển kinh tế số, chia sẻ những cách làm hay mang lại hiệu quả cao, phân tích các bài học kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp trọng tâm, nhất là các giải pháp mang tính đột phá. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu. Do đó, các bộ ngành địa phương cần nhận thức rõ chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội để giảm phiền hà, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương rà soát, tổng hợp, công bố danh mục các nền tảng ứng dụng dùng chung, lựa chọn địa phương làm thí điểm trung tâm điều hành thông minh phục vụ chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội và giúp người dân phản ánh các vấn đề phát sinh trong xã hội cũng như các kiến nghị đối với chính quyền, xây dựng, phát triển và ứng dụng hiệu quả các nền tảng số, ứng dụng số phục vụ công tác quản lý và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp. Hoàn thành việc kết nối kho dữ liệu điện tử của các tổ chức, cá nhân cấp bộ, cấp tỉnh với cổng dịch vụ công quốc gia. Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, hạ tầng số không chỉ gồm hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu mà còn bao gồm các tiện ích số như VNAID, hóa đơn điện tử, chữ ký điện tử, tài khoản thanh toán điện tử. Do đó, các bộ ngành địa phương cần coi đây là nhiệm vụ quan trọng, đẩy mạnh phổ cập để thúc đẩy chuyển đổi số. Thời gian tới, các bộ ngành địa phương cần rà soát đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, nghiên cứu xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cơ bản, tuân thủ quy định pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã khánh thành công trình tu bổ khu di tích lịch sử quốc gia Đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Đèo Lũng Lô là tuyến đường huyết mạch nối chiến khu Việt Bắc và các tỉnh Tây Bắc. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, hàng vạn tấn quân lương, quân trang, vũ khí đạn dược, lương thực thực phẩm tập kết ở khu vực Thượng Bằng La có thể tiếp ứng đầy đủ kịp thời cho chiến trường qua tuyến đường này, góp phần không nhỏ, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của tuyến đường trong suốt chiến dịch Điện Biên Phủ, năm 2011, công trình Đèo Lũng Lô, huyện Văn Chấn đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Công trình tu bổ khu di tích lịch sử quốc gia Đèo Lũng Lô được Tuổi Trẻ Yên Bái khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2024 với nhiều hạng mục nhằm tri ân công lao, đóng góp to lớn của quân và dân ta. chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hoạt động cao điểm hưởng ứng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Yên Bái, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Nhân dịp này, ngay tại khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô, Đoàn Thanh niên xã Thượng Bằng La, Đoàn trường Trung học phổ thông Văn Chấn, Đoàn trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nghĩa Tâm đã tổ chức kết nạp đoàn viên mới cho 70 thanh niên ưu tú. Huyện đoàn Văn Chấn tổ chức hoạt động tuyên truyền nhằm tái hiện cuộc hành trình của những chiếc xe đạp thổ lương thực, đạn dược trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.
Ngày 24 tháng 4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2 2024. Quý 1 năm 2024, toàn quốc xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.723 người, bị thương 5.246 người. Tuy số người chết vì tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2023, nhưng số vụ và số người bị thương vì tai nạn giao thông lại có xu hướng tăng cao. Cụ thể là tăng 1.194 vụ và tăng 1.847 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2023, toàn quốc có 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm. Trong đó 11 địa phương giảm trên 30% số người chết, nhưng vẫn còn 22 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng. Trong đó, 5 tỉnh có số người chết tăng trên 50% trở lên. Nhằm tiếp tục kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2023. Trong quý 2 2024, các bộ ngành địa phương sẽ tổ chức các buổi làm việc chuyên sâu về các vấn đề nổi cộm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách về an toàn giao thông, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025. Tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông gắn với chủ đề của năm an toàn giao thông 2024 là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Duy trì thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của lực lượng công an trong lĩnh vực giao thông và hoàn thành dịch vụ thu nộp tiền phạt vi phạm hành chính trên cổng dịch vụ công Bộ Công an. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn, tổ dân phố, phát huy hiệu quả hệ thống đài truyền thanh tại các xã, phường, thị trấn.
Ngày 24 tháng 4, tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Lưu trữ Lịch sử Yên Bái tổ chức trưng bày chuyên đề Yên Bái dấu son trong chiến dịch Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Sau chiến dịch giải phóng Nghĩa Lộ tháng 10 năm 1952, Bộ Chính trị quyết định mở cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954. Đảng bộ, quân và dân tỉnh Yên Bái được giao nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng vô cùng vinh quang, đó là mở các tuyến đường huyết mạch từ hậu phương ra tiền tuyến qua các địa danh đã đi vào lịch sử như bến Phà Hiên, đèo Lũng Lô, ngã ba Cò Nòi với tổng chiều dài trên 188 km. Nhờ có con đường huyết mạch nối từ Việt Bắc qua Yên Bái ra mặt trận nên sự cơ động của pháo binh, xe tải, xe thồ được linh hoạt hơn, cung ứng kịp thời lương thực thực phẩm giúp nhân dân đánh thắng kẻ thù, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Thông qua 154 liệu ảnh, hiện vật trưng bày chuyên đề Yên Bái dấu son trong chiến dịch Điện Biên Phủ đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa tới nhân dân và các em học sinh về những đóng góp dấu ấn của tỉnh Yên Bái trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về tầm vóc ý nghĩa của sự kiện lịch sử Điện Biên Phủ, hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy khát vọng hòa bình, giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống của cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quyết tâm phấn đấu đưa tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ khi mới 18 đôi mươi, nhưng 70 năm đã trôi qua, những ký ức về các trận chiến đấu anh dũng của quân và dân ta vẫn còn in đậm trong tâm khảm người lính bộ đội Nguyễn Văn Đích, thôn xóm Soi, xã Tây Phiên, thành phố Yên Bái. Trong những ngày cả nước đang hướng về kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, chúng tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với người chiến sĩ năm ấy để nghe ông kể chuyện hào hùng ở Điện Biên Phủ năm xưa.
Bên chiếc bàn nhỏ ngoài sân là cây xanh, tiếng nước róc rách chảy từ hòn non bộ dẫn dắt chúng tôi vào câu chuyện khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt của người lính Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Đích. Ông Đích nhớ lại, 18 tuổi, ông vào bộ đội đóng quân ở Cầu Hai, Trạm Thản, Phú Thọ. Trực tiếp tham gia nhiều trận phá đồn, diệt Pháp ở Yên Bái, Lào Cai, Sơn La. Sang năm 1953, ông cùng với đồng đội được điều động về Sư đoàn 308 đóng quân tại Đại Tử Thái Nguyên. Khi Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, cả đơn vị hành quân lên Tây Bắc, qua đèo Khế, Bình Ca, sang Tuyên Quang. Rồi Yên Bái. Rồi tiếp tục hành quân vào Ba Khe, qua đèo Lũng Lô lên Mộc Châu, Nà Sản. Ban đầu đơn vị của ông được lệnh tiến quân sang Lào để giúp bạn đánh địch ở các địa bàn Mường Sài, Sầm Nưa. Nhớ lại những ngày tháng cách đây gần 2/3 thế kỷ, ông Đích nói.
Tôi được trang bị một khẩu súng trường, trung chính, 25 viên đạn, 2 quả lựu đạn chày, 10 cân gạo và một cái mũi lưỡi lê rất dài. Tới Điện Biên, chúng tôi đóng ở bản Hồng Lách, cách chúng tôi được giao nhiệm vụ đào hầm từ bìa rừng mở rộng ra tới cánh đồng. Trong những lúc khó khăn ý, địch phát hiện bắn pháo sáng và chúng cho bọn Lê Dương tấn công lên để ngăn cản cái việc đào hầm của chúng tôi. Cho nên lúc đầu thì sát thương rất nhiều. Cho nên đơn vị sau đó được phát mỗi một tiểu đội là 2 cái bao tải. Bao tải to đấy, bao tải rất to. Thì chúng tôi cho đất vào cái bao tải chặt chặt, buộc chặt lại và du nó lên phía trước. Thế và lúc đầu phải nằm xuống để đào. Xong dần dần cái hố nó sâu rồi thì chúng tôi dần dần cứ du lên để tiếp tục rất đỡ rất nhiều thương vong.
Tháng 2 năm 1954, trước thời điểm diễn ra trận mở màn ở Điện Biên Phủ một tháng, Sư đoàn 308 của ông Đích được lệnh tham gia chiến dịch trực tiếp đánh đồi A1. Đây là điểm cao, là căn cứ quan trọng và khó đánh chiếm nhất tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Xác định được nhiệm vụ, cả đơn vị lại bắt đầu hành quân. Đôi chân mang dép lốp và trên đôi vai nặng trĩu bởi súng đạn, việc chuẩn bị các nhu yếu phẩm được tiến hành khẩn trương để tiến vào vùng trung tâm của địch. Băng rừng, vượt suối, giữa mưa bom, bão đạn, cả đơn vị của ông chiến sĩ nào cũng hừng hực khí thế, đào hầm hào, sẵn sàng tác chiến. Ngày 13 tháng 3, tiếng súng mở màn cho chiến dịch bắt đầu, ta và địch giành nhau từng tấc đất, cuộc chiến cam go, căng thẳng diễn ra khắp các phân khu. Nhớ lại những ngày trực tiếp chiến đấu trong khó khăn gian khổ, ông Đích nói.
Đêm 31 tháng 3, 1954, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, phối hợp cùng với đơn vị bạn đánh A1. Trong thời gian ở A1 thì cái thời gian khổ của nó rất nhiều. Thứ nhất là cái tiếp tế đạn dược, tiếp tế lương thực, thuốc men cho cán bộ chiến sĩ trên A1 là khó, là vì cái đường lên là địch san phẳng, cho nên cái vận chuyển đi lên là rất khó khăn.
Đồi A1 là nơi xảy ra trận đánh ác liệt nhất, ông Đích cùng đồng đội vững tay súng chiến đấu với kẻ thù. Với sự tiếp tế về lương thực thực phẩm và cả nhân lực, cả sư đoàn bám chặt kiên quyết giữ vững trận địa, linh hoạt chủ động trong chiến đấu, tuân thủ các lệnh của chỉ huy chiến dịch. Nhiều chiến sĩ trong sư đoàn đã hy sinh hoặc bị thương nặng, càng làm cho quyết tâm của những người lính thêm dâng trào, xông pha trận tuyến. Nhớ lại những khoảnh khắc kiên cường nhưng cũng nhiều mất mát đau thương, ông Đích nói.
Thì chúng ta biết đấy, ở Điện Biên Phủ được có 3 cái điểm cao. Điểm cao đó là Độc Lập, Him Lam và A1. Nó bố trí cái lực lượng của nó rất đông đặc và võ khí của nó có thể nói là rất tối tân. Khi chúng tôi hành quân lên Điện A1 thì nó có 2 dấu sông Hào. Thì cái quãng ở giữa này thì bắn pháo nát hết, san phẳng hết. Cán bộ chiến sĩ không thể đi tiến công được. Nhiều cán bộ chiến sĩ của sư đoàn đã hy sinh và bị thương. Võ khí thì mất mát rất nhiều. Tổ tam tam của tôi bị thương, một đồng chí hy sinh, một đồng chí bị thương nặng và tôi bị vào chân phải như ở phần mềm.
Sau giây phút bồi hồi xúc động, ông Đích hồ hởi kể về ngày chiến thắng. Quân ta liên tiếp giành thắng lợi trong các trận chiến đấu. Bộ đội của ta tiến sát vào khu trung tâm, chiếm được đồi A1, khống chế được cánh đồng Mường Thanh, buộc tướng Đờ Cát và toàn bộ quân địch phải ra hàng. Lòng chào Mường Thanh Điện Biên khi đó vang lời ca tiếng hát của bộ đội, dân công và đồng bào các dân tộc. Cảm giác hân hoan chiến thắng năm nào cũng trào dâng trong ông.
Lúc bấy giờ tôi có cảm nghĩ ba chữ Điện Biên nó làm nức lòng không những nhân dân trong nước và nhân dân năm châu bốn biển. Và lần đầu tiên trên thế giới, một thuộc địa của Pháp 100 năm đã bị đánh bại hoàn toàn, buộc chúng nó phải cuốn gói và cút về nước. Sau đó thì chúng tôi được đồng chí Phổ Biến, Hồ Chủ tịch đã gửi quà lên tặng cán bộ và chiến sĩ của chiến dịch. Bác gửi tôi một cái huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ. Đây là cái chiến sĩ Điện Biên Phủ là cái huy hiệu như thế này. Thế và cái giấy chứng nhận đeo huy hiệu Điện Biên Phủ tôi vẫn còn giữ từ ngày đó.
Kết thúc chiến dịch, chiến sĩ Nguyễn Văn Đích được trao tặng giấy khen, huy hiệu và chiếc cao uống nước mang dòng chữ kiên quyết làm tròn nhiệm vụ. Đó là những kỷ vật vô giá của người lính Điện Biên vẫn luôn được ông Đích giữ gìn bên mình. Để rồi khói lửa của chiến trường Điện Biên còn chưa tắt, ông Đích lại cùng đồng đội nhận lệnh hành quân để đánh địch tại các chiến trường khác. Trải qua nhiều trận đấu sinh tử, nhưng những ký ức về 56 ngày đêm trực tiếp chiến đấu ở Điện Biên Phủ vẫn luôn khắc sâu trong ông. Mỗi khi có dịp, ông lại kể lại cho con cháu nghe về trận chiến hào hùng anh dũng của ông và đồng đội, cùng sự động viên tiếp sức từ nhân dân đã làm nên bản hùng ca Điện Biên năm ấy.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, U23 Việt Nam đã thua đậm U23 Uzbekistan, qua đó gặp U23 Iraq ở tứ kết. U23 Việt Nam đã không tạo được bất ngờ trước U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối tại bảng D U23 châu Á 2024. Do tung ra đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, nên đội bóng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thua 0-3 ngay trong hiệp 1. Bàn thua đầu tiên của U23 Việt Nam đến ngay những phút đầu khi Alexander Odilov dễ dàng mở tỷ số cho đội bóng Trung Á. Chiến quyền kiểm soát lên đến 70%, Uzbekistan dễ dàng có bàn thứ hai ở phút 40 sau khi Zianov tận dụng rất tốt tình huống mắc lỗi của Quang Thịnh. Không lâu sau, U23 Việt Nam tiếp tục bị thủng lưới lần thứ 3. Lần này Duy Cương đã không theo kèm Odilov để cầu thủ này thoải mái đánh đầu. Trong hiệp 2, U23 Việt Nam đưa một số trụ cột vào sân để thay thế và đã có được thế trận tốt hơn. Tuy nhiên, đại diện Đông Nam Á không ghi được bàn thắng danh dự, qua đó chấp nhận thất bại với tỷ số 0-3. U23 Malaysia đối đầu với U23 Kuwait trong lượt đấu cuối cùng của bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024. Trận đấu này chỉ còn mang ý nghĩa về mặt danh dự do hai đội đã bị loại trước đó. Hiệp 1, đôi bên miệt mài tấn công nhưng không tận dụng được cơ hội. Đúng một lúc đa phần đều nghĩ tới hiệp 1 không có bàn thắng, bất ngờ lại tới. Phút 45, thủ môn của Malaysia băng ra ngoài vòng cấm phạm lỗi và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đại diện tới từ Đông Nam Á buộc phải thay thủ môn dự bị vào sân. Anguali được trao trọng trách sút phạt đền và dễ dàng ghi bàn mở tỷ số cho Kuwait. Sang hiệp 2, U23 Malaysia vẫn dồn lên tấn công, tuy nhiên họ chưa kịp tìm được bàn gỡ phải nhận thêm bàn thua. Phút 60, Anquesi băng vào đánh đầu chuẩn xác để nâng tỷ số lên thành 2-0. Chỉ 3 phút sau, Hakimi thắp sáng hy vọng cho U23 Malaysia với pha dứt điểm đẳng cấp ở bên cánh phải. Sau đó trận đấu trở nên căng thẳng, đỉnh điểm là pha xoạc bóng đến mức cần thiết của An Awai và cầu thủ này phải nhận ngay thẻ đỏ. Những phút còn lại hai đội bằng quân về quân số và Malaysia dồn lên tấn công nhưng không tìm được bàn gỡ. Chung cuộc U23 Malaysia để thua trước U23 Kuwait. Chuyển sang diễn biến trận đá bù vòng 29 ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Chelsea. Trận đấu đã diễn ra với kịch bản ngoài sức tưởng tượng. Ngay phút thứ tư, Trossard đã cụ thể hóa lợi thế cho đội chủ nhà bằng bàn mở tỷ số. Bước ngoặt xuất hiện đầu hiệp 2, thời điểm Arsenal liên tiếp có hai bàn trong 5 phút từ 52 đến 57 nhờ công của Ben White, Kai Havertz và khiến Chelsea vỡ trận. Hệ quả tất yếu hàng thủ The Blue bất lực tìm đối thủ xẻ lưới thêm 2 lần. Tác giả những pha lập công này vẫn là bộ đôi Ben White và Kai Havertz. Trận derby London khép lại với chiến thắng tưng bừng 5-0 nghiêng về Arsenal.
Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 4, khu vực phía Tây, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng vùng cao trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn, không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Thông báo mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân. Từ tháng 4 năm 2024, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 sẽ chính thức triển khai chương trình khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đồng thời tặng 100% phí khám tai mũi họng ngoài giờ áp dụng từ nay đến hết tháng 4 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn người dân, vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên.
vì sức khỏe tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.